Nhưng mà mình nắm cái phần đầu mới phần sau mình không phải là điều gì mà khó. Trường hợp không phạt thì mình có thể vào thì còn ngày thứ hai mình học được tám khối. Các trường hợp không phạt mình cũng nhìn sang đây. Ở phạm giới có các nghiệp, tức là nó có thể mình phạt phạt với vọng ngữ bằng thân, mình phạt tội sát tội giết bằng ngữ lực.
Nguyện đem tâm đức này
sám hối có phân ra theo hóa giáo và chế giáo hay không? Có, sám hối theo hóa giáo là sám hối chung cho cả người tại gia, người xuất gia, chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa, chung cho cả tội lỗi trong ba thời, chung luôn cho cả thập thiện, nghĩa là bao trọn hết tất cả mọi tội lỗi thuộc ba nghiệp. Và sám hối theo hóa giáo gồm có lý sám và sự sám. Theo chế giáo thì mình học mấy bữa biết chế giáo thuộc về giới luật, thành ra tội. Còn theo chế giáo tội lỗi là có tội đối với giới thể được thọ, làm ô uế giới thể, vì thế làm ô nhiễm lây cả chúng là tội. Chúng là chúng tu tập chúng tăng ấy. Chỉ phạt tội ấy cho giới thể thanh tịnh lại và chúng được thanh tịnh và hòa hợp là sám. Thế nên sám hối theo chế giáo chỉ giới hạn hay là cục hạn nơi chúng xuất ra, chỉ riêng cho tiểu thừa, chỉ thuộc về tội lỗi trong hiện tại, chỉ theo đúng tội nào thì sám tội ấy, hoàn toàn thuộc về sự sám. Thế ví dụ như bảo mai này mình sẽ có cái tự tứ chẳng hạn, thì những cái sám hối mà có hình thức, có nghi thức này nói gì đó kêu là sự sám. Thì về giới luật chỉ có sự sáng thôi. Mình phạt tội đối với giới thì mình sẽ phải sáng như thế nào, như thế nào, phát sát ít ma ra sao, bao nhiêu vị tăng thì nó gì đó rất rất là, cái đó là sự sáng. Mà chúng ta cũng biết rồi, giới mà chúng ta học từ năm đến tám gì là cái giới, là giới là con đường xuất ra. Nếu mà không phân biệt lại từ tiểu thừa thì chỉ hoàn toàn là có mục tiêu xuất ra, cho nên kêu là tiểu thừa. Mà cái giới đó là cái giới, nói đúng ra là để chuẩn bị cho mình xuất ra từ năm 98 này, nó chuẩn bị cho mình vào những cuộc xuất giới, cho nên nó đi nó hợp với nhau, nó thích hợp với nguyên tắc cho đến tính chất, cho đến mục tiêu và giải thoát, mục tiêu của cách mạng đều giống nhau. Thành ra nó cục hạ nơi chúng xuất ra cho riêng cái tiểu thừa. Mà khi mà xét là cách cái tội mình nó là xét theo các giới, tức là trong cái lúc đó, trong lúc đó mình đã phạm vào những cái tội nào của giới ngay trong hiện tại đó. Hiện tại đây là cả cái thời cái thời mình tu, ví dụ trong cái thời hạn của mình, cái mùa hạn này, trong cái thời hạn đó mình phạm cái gì, thì nó cái tội đó là cái tội nằm ngay lúc này. Còn ví dụ sáng theo hóa giáo là nhiều khi sáng vô lượng vô biên kiếp quá khứ về trước các tội lỗi như vậy. Và đúng là chỉ phục hạng với người xuất gia là tại vì người xuất gia mới có cõi giới, hoặc là có thể năm giới tám giới gì đó thì nó cũng thuộc về giới xuất gia nhưng mà nó chưa chính thức thôi, thành ra phục hạng với đó. Còn ví dụ như sám hối theo một người ta không có cõi giới, người ta đến người ta xin sám hối thì chắc chắn là người ta bị đuổi ra ngoài. Cớ gì em không có cõi giới mà em đòi sám hối gì? Người hỏi con là sát nhân giết người, họ mình bảo thế anh có cõi giới chưa?
Chưa cõi giới sao anh
sám hối? Cái người đó bảo vậy thì phải sám hối cách nào? Phải sám hối theo hóa đá. Thấy hiểu không? Thành ra theo cái giáo là chỉ có những cái người theo Phật họ giới nó đúng vậy. Thì mình có tội nào mình sáng tội ấy, còn khi mình sáng theo hóa giáo á thì mình phải sáng tất cả, nghĩa là ba nghiệp thân khẩu ý từ vô thủy kiếp đến nay. Nhiều khi mình không biết là mình đã làm những gì, không biết mình đã tạo những gì nữa hết, mình phải sáng sáng hối theo hóa giáo vậy, mà sáng hối theo kia giáo thì cứ xét theo giới vậy, có tội nào thì sáng tội đấy. Nên như vậy thì các tính chất khác nhau giữa hóa giáo và kia giáo được ghi ra như thế mình thấy. Bây giờ mình trước tiên mình theo về chế giáo rồi sám hối theo chế giáo là Bồ Tát. Bây giờ nói Bồ Tát thì hồi sáng nay đó, mình kêu là Bồ Tát, ngày mai mình kêu là Từ Tứ, vậy. Nhưng mà thực ra nó chỉ là Bồ Tát thôi. Nhưng mà nó có hay nó có vài những cái tính chất nó khác nhau, khác ở cái chỗ cái nghi thức. Thưa mặt thì nó khác nhau một điểm nào đó. Còn cái khác thứ hai nữa là cái Tự Tứ là cái Bồ Tát là chỉ được dành vào cái lúc ra hạn. Còn trong đời sống trong hạn tất cả những cái định kỳ sám hối là kêu là Bồ Tát nhất. Trong đời sống của một người xuất gia tu đà thì nó muốn là sám hối là Bồ Tát. Chỉ có bao giờ kiết hạn và sau khi xong xuôi ra hạ thì cái lúc sám hối là kêu là Tự Tứ, chứ nó chỉ là Bồ Tát nhưng mà nó khác từ chỗ đó. Cho nên ở đây học của Bồ Tát còn với lại khác nhau cái tính chất như vậy. Cái Bồ Tát có nghĩa là mình đọc giới rồi cái người nó nghe, còn Tự Tứ á là không phải tự mình tự giác mà mình hỏi người khác, mình hỏi người khác xem mình có lỗi gì không, người đó có thấy mình làm lỗi gì không, người đó có nghe nói mình làm lỗi gì không, người đó có nghi ngờ là mình có lỗi gì không. Vậy tức là một người khác nói cầu người ta, mình thỉnh cầu người ta, mình yêu cầu người ta. Đấy, tự tứ như vậy. Còn Bồ Tát đó là mình cứ nghe đọc giới rồi mình từ trong tâm mình nhận xét phạm thế nào, không làm gì hết mình ngồi yên lặng. Phạm thì có thể sau cái thời đọc giới rồi đó mình nghe lên mình thỉnh cầu thầy tổ đó, tự phố mình sám hối mình nói. Thì khác nhau là như vậy đó. Sám hối theo chế giáo là sám hối theo giới gọi, xét xem mình đã phạm với các điều giới nào khiến làm thêm ố giới thể thì được phát lộ mà sáng, và sáng theo đúng cách thức như trong luật thường gọi là Bồ Tát. Thế nên ai không học giới thì không có cái lối sáng này. Và vì người tại gia dù họ năm giới là tu và tắc song vẫn không được kể là chúng xuất gia tu đạt, nên cũng không có loại sáng này. Bồ Tát được coi là một Bồ Tát đã được coi là một chúng tu đạo viên, thế nên họ Bồ Tát giới là có khắc sáng Bồ Tát này. Bồ Tát này nhiều các tập thể cho chúng. Đôi khi năm giới này đó, những người có năm giới thì được kể là chúng đệ tử Phật, khi nào mà nói tất cả những ai quy theo Phật thì lúc đó năm giới mới được kể là chúng đệ tử Phật. còn tất cả mọi cái hoạt động sinh hoạt của cái người đệ tử mà đúng nghĩa là bỏ cuộc đời theo Đức Phật đó, nó cũng đúng nghĩa là đệ tử. Thì lúc đó thì những người đó người ta có cái sinh hoạt sám hối gọi là Bồ Tát. Những người đó người ta có một cái một phần là phải sinh hoạt hòa hợp và thanh tịnh, tức là tập thể. Người ta có những cái lối sám hối như vậy, người ta phải sống cùng với nhau, nương vào nhau, lấy cái lực của đám đông đại chúng tu hành. Thì trong lúc đó muốn cho cái đại chúng, cái tập thể nó có lực á, thì những người trong đó đều phải thanh tịnh. Một cái tập thể mà nó càng có nhiều phần tử ô nhiễm á, thì nó càng tai hại nhiều, và tất cả nó sẽ bị ảnh hưởng lây chung hết. Thì nó luôn luôn phải có Bồ Tát để làm thanh tịnh trở lại cái tập thể đó, mình mới đưa vào nó mình tu được. Thế nên Bồ Tát á, Bồ Tát giới á, cũng là một chúng, cho nên có cái pháp sáng Bồ Tát này. Tại sao phải là một chúng tập thể thì mới có lối sáng Bồ Tát này? Bởi vì chúng tập thể ở đây chính là tăng già, tăng già tăng già. Bây giờ khi mà mình lại học vào Phật pháp đó, thì mình phải chính xác trở lại, phải xác định trở lại những cái danh từ mà nhiều khi mình dùng thường không đúng. Với những danh từ chính xác, cái nghĩa chính xác hay là những danh từ chuyên môn, mình thường gọi người xuất gia là tăng. Rồi bây giờ mình quen rồi, qua bao nhiêu thế hệ mình quen rồi, cứ nói tăng cái mình nghĩ là thầy tu. Chứ tăng nó đâu có chỉ cho thầy tu đâu, tăng nó chỉ cho tập thể. Tăng chẳng chỉ cho thầy tu hết á. Thì bây giờ mình đã dùng quen rồi, cái chữ nó mới trở thành chính thức ở trong cái đời sống thế gian, và con người ta sử dụng nó như một chữ chính thức. Tăng là chỉ cho một chữ tăng. Rồi mình dùng chữ ni, dùng chữ ni mình đối được với cái chữ tăng, thì nếu đúng chữ thì nó không có nghĩa thế. Ni cũng là một tăng, tức là một tập thể. Mà những vị xuất gia, ni là nói tắt của chữ tỳ khung ni, tỳ khung ni cũng là một tập thể, tức là một tăng. Mà tỳ khu cũng là một tăng, tức là một tập thể. Nhưng mà mình lấy cái tăng đó mình nói riêng cho một tăng, một vị nam xuất gia, một vị tỳ khu. Và mình lấy cái chữ ni mình chỉ cho một vị nữ xuất gia, một vị tỳ ni. Thì khi mà mình bắt đầu học ở giới luật, thì giới luật nó có cần biết cái chữ mà mình đã dùng quen trong cái truyền thống văn hóa của dân. Giới luật vẫn theo cái chữ đúng từ xưa mà, nên mình phải hiểu lại một lần như vậy. Là nơi nương tựa của chúng sinh tăng già, thế nên cần phải có một sự hòa hợp thanh tịnh, mà phải lấy một cái nền tảng nào để hòa hợp. Thầy đã lấy giới luật, nhất là giới luật là con đường giải thoát. Thầy đã đồng đi trên con đường đó, đồng hướng lên cái hướng đó. Cái con đường đó, cái hướng đó là cái hướng của giới luật. Thì nếu còn cùng như vậy và không có một cái gì mà làm cho nó chướng ngại, thì lúc bây giờ nó là hòa hợp thanh tịnh. Nếu một Phật tử nào trong chúng mà phạm giới trở thành bất tịnh, thì sẽ làm hoen ố chúng, và chúng sẽ không còn đủ tư cách là nơi quy y cho chúng sinh nữa. Ở trong này là nói cái nghĩa tăng, mà tăng bảo thì nó là nơi quy y chúng sinh. Nhưng khi mà mình trở thành thành phần của tăng á, thì chính tăng nó là nơi quy y của mình, mà mình vừa có bổn phận là thanh tịnh cái tăng đó để mình đưa vào và để cho người khác nuôi nữa. Tại nếu dù phần tử nào trong chúng cũng thanh tịnh hết, song không có sự hòa hợp trong thanh tịnh với nhau, thì cũng không còn đúng nghĩa là một tập thể thanh tịnh cho chúng sinh quy y về. Tức là người nào cũng chỉ giới hết, nhưng mà người nào cũng sống lẻ loi hết như độc giác hết, người nào cũng chỉ phối hợp lại để nó thành một tập thể. Thành ra Đức Phật không cho phép cái vấn đề mà tách lìa nữa. Đức Phật không có khuyến khích mình hợp lại để mà tán loạn. Hay là Đức Phật bảo các vị thì cô gặp nhau, nếu có chuyện gì nói thì kiên lại. Còn mở miệng đang nói là bàn luận về pháp Phật, bàn luận về giới luật. Tại vì cái tập thể nó cốt để bơm mình, thúc đẩy mình tiến đi con đường trí huệ, con đường giải thoát. Cho nên khi mình gặp tập thể với nhau, nó là cốt mình bàn luận với nó. Thành ra Đức Phật không có khuyến khích cái sự mà ở bè nó, mà cái nhóm nó có một ý nghĩa. Mình nhớ Đức Phật á, bất cứ một pháp nào trên thế gian này Đức Phật cũng sử dụng đó, thì nó đều có một cái ích lợi, một cái ích lợi trong đó, và Đức Phật sử dụng cái ích lợi đó, còn cái ích lợi Đức Phật không sử dụng. Ví dụ mình thấy, mình thường nói là người theo đạo Hồi quá thích, họ bảo là theo đạo họ là viết, mà viết như vậy mới được lên trên đàn, họ tin một cách như vậy. Mình kêu là tin một cách mù quáng, cái mù quáng cuồng tín cuồng loạn lên để làm những cái việc sát sinh này nọ. Rồi từ cái chỗ đó mình đi đến cái chỗ kết luận rằng mình không thích lòng tin, mình sợ lòng tin, mình thấy tin nhiệt thành nên mình cho nó là sai lầm. Cái điều đó không đúng. Mình nhận xét một con người, mình thấy tại sao mà họ mạnh ở cái chỗ họ có lòng tin, tức là từ tin nó mà lực nó phát sinh. Thế vậy thì cái tin nó hay lắm, cái tin nó sinh lực, và cái sử dụng cái lực đó không, cái mà nhìn nó cái kiến đó, nó sử dụng cái lực đó nó làm cho thành sai, nó làm đến cái kết quả không đúng. Đó là ở nơi cái kiến chấp chứ không phải là nơi cái lực của lòng tin. Mà đôi khi mình thấy và mình bỏ luôn cái tin là mình sai lầm lớn. Theo tôn giáo mà không có tín nữa, nó không thành tôn giáo. Đi con đường đạo mà không có tín nó không thành con đường đạo. Mình không có thể nào mình theo đạo Phật bằng cái cách mình chỉ thưởng thức những cái ý tưởng hay thưởng thức những cái gì mình cảm thấy như văn nghệ trong đạo Phật, nó như là mình là người thưởng thức say mê, như là một anh ca sĩ nó say mê âm nhạc. À, nó có thể giao được cả đời nó vô âm nhạc. Mình đi vào đạo Phật nó không phải bằng cái sự say mê kiểu nghiệp hoặc cái say mê tư tưởng, mà mình đi vào lòng tin. Mà trong tất cả mọi cái tin là mạnh nhất, pháp lực mạnh nhất. Và cái chính vì vậy nên Đức Phật lấy lại cái lòng tin, và Đức Phật bỏ cái tà kiến, bỏ cái kiến chấp đi. Đức Phật đem lại một cái kiến, chính kiến vào trong cái lòng tin đó, thì lúc bây giờ người đó mới có thể giải thoát cái thành Phật. Thế nếu mà mình cứ nghĩ vào cái đạo Phật không đặt nặng lòng tin, nó là một cái sai lầm lớn. Hay là đạo Phật không quan trọng lòng tin, là đó mà mình nói về, tức là mình chưa có hiểu rõ về lòng tin là gì hết. Và đôi khi mình cứ bị lầm lẫn về chỗ là mình cứ nhìn lòng tin đó là của những người bên tin Chúa giáo, người Hồi thôi, người đạo Phật không có lòng tin, nó là mình sai. Sự nói là cái tổ ma thì ta mà ma rốt cuộc thua rồi, mà cầu tổ cờ chó rồi, tổ lấy dây cũng chỉ rồi chú của nó không cột ma lại, mà ma nhất là gì bao khổ trong đó rồi cầu thần, lúc bây giờ tổ cầu thần tổ sám hối tổ và lúc bây giờ ta sẵn sàng cờ cho ngươi. Nhưng mà ta nghe nói trong kinh Đại Bác Văn nói là ma có thể hiện tướng Phật được. Nếu là ngươi chịu hiện tướng Phật cho ta coi á, cho ta thấy thì ta sẵn sàng trước khi thì ta cờ, mà ăn hứa. Nhưng mà cái điều kiện là khi mà nó hiện hình Phật ra đó, thì tổ được có lại tổ là những tổ phước á, tổ hoàn đơn nó có là tổ thiện. Nhưng khi nó hiện hình Phật nó lại liền, thì mình biết một vị giác ngộ, cái tâm mà tha thiết với Đức Phật, cái tâm mà gắn chặt với Đức Phật nó mạnh không thể nào nói được, nó như là không có ai mà có thể phá được đâu. Thì mình đừng có lầm lẫn nhiều khi mình cứ so sánh các tôn giáo khác, mình tự nhiên mình bỏ rất nhiều cái tính chất mà nó rất là đặc biệt nói chung của con người, của mọi loài, mà đạo Phật đã sử dụng nó để đưa đến chỗ giác ngộ. Thế nên đừng có thể hiểu Đức Phật sử dụng cái mọi khác. Đức Phật biết cái lễ tính, cái phong tính nó có lực nào, nó có cái ích lợi nào. Nhưng nếu mình lễ kính một vị tài sư, một vị thầy tài, thì lúc đó mình cái lực đó nó đưa mình một đường lần. Nhưng nếu mình lễ kính vị nguyên sư, cái lực đó nó đưa mình đến chỗ ích lợi không có thể nào được. Thầy ta Đức Phật vẫn khuyến khích người ta và vẫn bắt buộc người xuất gia là phải kính, kính tín, hành lễ được kính tín nó. Tất cả những cái đó nó đều sinh những năng lực. Nên mình bảo là Đức Phật là chỉ ngồi nhìn Đức Phật cách chiêm ngưỡng như là một vị triết gia, một vị đạo đức cao thượng, rồi mình cứ nghĩ là mình tin rồi, bây giờ mình thấy Đức Phật cao thượng, mình bây giờ mình cứ thực hành thôi. Mình lấy cái lực ở đâu mà mình thực hành được với Đức Phật? Nếu mình có tin thì mình tin nữa. Khi mình tin ngưỡng như vậy thì mình phải say mê như là một say như nhà nghệ thuật say mê. Thì mình lấy cái lực nghệ sĩ, cái lực tình cảm, lực tình cảm nó không đúng, nó sẽ đưa mình đi lệch lạc. Mình phải lấy lực lòng tin, mình phải thấy mình như là người đệ tử Phật, một người theo Phật, người tin Phật cách dứt khoát. Nên cái chuyện đó thì mình có gì không bàn bàn, có thể nói là bàn đến sâu để mình hiểu rõ cái đó. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật không có lập về nó, nhưng mà Đức Phật biết được cái tập thể ấy, nó phát sinh một năng lực mà nó có thể giúp cho những người mà ở trong tập thể đó được phát triển đúng và có thể nói là đạt đến mục tiêu ấy. Cho nên Đức Phật không cho phép các vị đệ tử là mặc ai đi tu, mà phải phối hợp thành một tập thể kêu là tăng, và tăng đó là được là coi như là một trong ba bảo tăng bảo. Do đó cho nên chúng ta hiểu như vậy rồi đó, thì mình mới biết là cái tập thể nó quan trọng ở cái chỗ như vậy, nó là một năng lực. Và lúc đó mình biết rằng là nếu mà mình duy trì một cái tập thể đó, mà vào đó chỉ ngồi đánh bài đánh bạc với nhau thôi đó, thì không bao giờ mà nó thành đạt nổi hết. Mình duy trì một cái tập thể đấy là để mình có một cái lực, mình đưa có chỗ đưa mà mình đi con đường đạt. Cho nên chính ý thức được điều đó thì các thành viên ở trong cái tập thể đó phải biết rõ cái chỗ nào làm cho cái tập thể đó nó hòa hợp, nó thanh tịnh và duy trì cái đó. Cho nên mỗi kỳ Bồ Tát là cái lúc mà để duy trì cái hòa hợp và thanh tịnh, nên ai cũng phải tham dự tăng chúng ở trong một khu vực, ở trong một cái lĩnh vực mà có xác định thì đều phải tụ về một nơi trong những vị Bồ Tát mà tham dự. Nghi thức sám Bồ Tát vừa để củng cố sự thanh tịnh của chúng, vừa để thắt chặt sự hòa hợp thanh tịnh đồng tu của tăng, có sự sáng tỏ sự thanh tịnh của từng cá nhân thành viên trong tăng chúng. Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát có nghĩa là ở gần, cận trụ. Ý muốn nói là thực hành pháp thức Bồ Tát này là coi như chúng ta được đặt đến gần ngay bên cạnh Niết Bàn. Niết Bàn là cái thanh tịnh giải thoát của bậc thánh. Pháp thức Bồ Tát là pháp thức nào? Pháp thức Bồ Tát chỉ là pháp thức kết giới mà thôi. Nghe xong nha. Nói giới, chữ thuyết giới có nghĩa là nói giới hay là đọc giới bổn ra cho chúng cùng nghe để kiểm điểm xem mình có phạm vào điều giới nào hay không. Bây giờ nếu phạm thì phải làm sao? Trong khi đang đọc giới thì không thể bước ra phát lộ phú tổ được. Thế nên có thể nói riêng với người bên cạnh hay tự niệm trong tâm rằng tôi Bồ Tát, tại vì ở đây tại sao dùng